Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Con người được bắt đầu thai dựng trong lòng mẹ bằng một cái trứng đã thụ tinh. Cái trứng ấy là một tế bào duy nhất. Mỗi cái trứng thụ tinh như vậy có 46 nhiễm sắc thể và 30.000 gen. Với hai thành phần quan trọng này, trứng không còn thiếu một yếu tố nào để trở thành một thai nhi và thành một con người như chúng ta bây giờ. Trong 18 ngày, nghĩa là trước khi đa số người mẹ biết được rằng mình có thai, trái tim đã đập, cái đập đầu tiên của 3 tỷ cái đập trong suốt thời gian con người sống sau này. Sau đó chỉ 22 ngày, các mạch điện trong óc bắt đầu thu nhận tín hiệu và thai nhi chưa sinh ra đã cử động. Bộ óc đã bắt đầu hoạt động và tham gia nhiều hơn là các phận sự tự động. Các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng từ tuần lễ thứ 28 đến 32, thai nhi thực sự đã có thể nhớ các sự việc. Bộ óc của con người là một trong những tổ chức phức tạp nhất trong toàn thể vũ trụ. Mặc dù óc nặng chỉ có 1,5 kg, người ta vẫn chưa có khả năng giải thích hết công việc của óc. Có lẽ chỉ có đấng tạo hóa mới giải thích được mà thôi. Óc thực sự được vẽ kiểu để hoạt động trong một mức độ cần thiết cho chúng ta có được tương giao với đấng thượng đế. Một khối óc trung bình có 10 tỷ neuron. Mỗi neuron, tức là tế bào óc, lại có 25.000 mối nối với các neuron khác. Tổng số các mối nối của các neuron là 10 tỷ lần 25.000. Người ta ước tính khối óc có thể chứa đến 1 triệu lần các dữ kiện mà một người có thể thu nhận trong suốt thời gian sống. Nhờ có óc, ta có thể nghe một người nói và bắt đầu xếp đặt câu trả lời đồng thời. Trong khi làm như thế, óc cũng vẫn điều khiển các chương trình khác như là chỉ huy nhịp đập tim, thở và các hiện tượng hóa học mà ta không cảm biết. Qua hệ thống thu nhận của óc, tay ta có thể cảm biết một dao động hay độ rung nhỏ hơn 8/1000 của một phân tây, hay là nhìn ra được 10 triệu màu khác nhau. Óc con người cũng là một cơ quan bận rộn nhất trong toàn thể vũ trụ. Khi tập trung thật kỹ, óc ta có thể thiêu cháy hết số calorie nhiều như khi ta tập luyện cơ bắp. Tập trung tư tưởng, thật lực cũng có thể làm cho ta mệt mỏi, y như tập thể dục vậy. Mỗi một giây có hơn 100.000 phản ứng hóa xảy ra trong óc ta. Nhiều người còn thấy óc y như một máy phát tín hiệu nữa. Óc đánh ra vô số tín hiệu điện mà không một ai đo lường được. Thật ra, sau khi ta chết hẳn, óc vẫn còn đánh tín hiệu đi 37 tiếng đồng hồ nữa. Óc còn giữ nhiệm vụ làm đồng hồ cho cơ thể. Cơ thể chúng ta có rất nhiều nhiệt độ khác nhau. Thí dụ như thân nhiệt lên xuống suốt ngày trong một chu kỳ 24 giờ. Huyết áp cũng thay đổi trong chu kỳ 24 giờ trong khoảng 20%. Một số nhịp độ trong cơ thể xong một chu kỳ trong vài giờ đồng hồ, các nhịp độ khác trong 7 ngày mới xong một chu kỳ, cũng có nhịp độ lâu đến 28 ngày mới hết một chu kỳ. Trong mỗi trường hợp như thế, một hay nhiều cơ quan trong thân thể kiểm soát nhịp độ. Không một cơ quan nào hay đồng hồ nào giữ cùng một thứ thời gian. Vì vậy, nhịp độ rất là phức tạp. Để ngăn ngừa sự hỗn tạp tuyệt đối và toàn thể, óc có một đồng hồ chính để điều hợp tất cả các đồng hồ khác trong thân thể. Chiếc đồng hồ chính này thường gọi tắt là SCN. SCN và vùng dưới đồi của não bộ cùng đánh ra một tín hiệu hóa chất cho tất cả các phần của thân thể được giữ đúng nhịp độ và chu kỳ. Đã có lần người ta tưởng rằng các thái độ và khả năng của chúng ta được khóa chặt trong một chỗ nào đó. Mỗi điều này có phần riêng biệt trong óc. Ngày nay các cuộc nghiên cứu biết được rằng nếu một phần nào trong óc bị thương tổn không thể chữa được nữa thì các phần khác của óc sẽ đảm nhiệm công tác của phần hư đó. Tuy nhiên điều này không tự động xảy ra như vậy, ta phải cố gắng nữa mới được. Thí dụ như ta có một tài năng nào đó, rồi một thời gian vì lý do nào mất đi, nếu ta không chịu khó tập lại khả năng đó, thì óc cũng không thể làm việc để trao nhiệm vụ mới cho một cơ phận khác trong óc. Ngược lại, dù óc không bị tổn thương, nhưng ta không chịu dùng khả năng sẵn có hoặc là tài khéo léo của tay hay chân, thì một hồi phần óc điều khiển tài năng đó cũng sẽ thu nhỏ lại. Như thế có nghĩa là chúng ta không bị khóa chặt giam vào một thói xấu nào đó hay một tội lỗi nào. Chúng ta nên nhớ rằng sự biến đổi tâm trí do quyền năng của Chúa không phải chỉ là một việc làm trong tâm linh, nhưng còn là thay đổi trong thân xác, nhất là trong óc nữa. Và kết quả là ta có thái độ sống khác hẳn. Trí óc của bạn đã được Chúa thay đổi chưa? Hay bạn hiện còn khuôn dập như người đời? Con người có gì hơn chỉ là một thân thể không? Nhiều khoa học gia nổi tiếng tin rằng ngoài thân thể, con người còn có một phần không phải là vật chất. John Eccles, khoa học gia được giải Nobel, tin rằng thuyết tiến hóa có thể giải thích thân xác của chúng ta từ đâu tiến hóa mà thành. Tuy nhiên mỗi chúng ta là một cá thể đặc thù, một tạo vật có ý thức, một tạo vật thiêng liêng. Đây là một quan điểm duy nhất phù hợp với tất cả các bằng chứng nêu lên. John Eccles nghĩ rằng các khoa học gia nào đó nói rằng con người có thể giải thích hoàn toàn bằng các nguyên tắc duy vật hay đang giao truyền một hình thức mê tín hiện đại. John Eccles nói các khoa học gia này không đưa chúng ta đi đâu cả. Chủ thuyết duy vật cho ta một đời sống vô hy vọng, trống rỗng và không có một giá trị nào. Tư tưởng của nhà khoa học Eccles về phần tâm linh của con người, mặc dù chưa đầy đủ và phù hợp với ý niệm về linh hồn của Cơ Đốc giáo, nhưng cũng nói lên được phần nào sự thực hữu của linh hồn. Khoa học gia George Wald cũng là một người được giải Nobel, tin rằng phần tâm linh của con người tồn tại bên ngoài không gian và thời gian. Sir Karl Popper là người nổi tiếng về lý thuyết phương pháp khoa học, cũng tin rằng con người có một phần tâm linh. Nhà sinh học thần kinh Roger Sperry cũng công nhận như thế. Bài học khoa học cho mỗi chúng ta là đừng bao giờ nghe lời người ta nói với mình rằng các khoa học gia đã chứng minh rằng con người thuần túy chỉ là một sinh vật vật chất, không có bản chất thiêng liêng. Vì những khoa học gia trí thức nhất của thế giới đã không đồng ý về các câu tuyên bố rằng con người chỉ thuần là thể xác, không có linh hồn. Chúng ta đã được chính tạo hóa tạo nên thật huyền nhiệm và đáng sợ vì cho đến ngày nay con người vẫn chưa hiểu hết về các hệ thống trong thân xác của chính mình. Chúng ta phải biết quý trọng thân xác, bảo vệ, giữ gìn cho khỏi những thói hư tật xấu. Nhưng cần nhớ hơn cả là Chúa có thể thay đổi con người toàn diện và ta có thể được giải thoát ra khỏi nanh vuốt của ma quỷ, của đam mê, rượu chè, trai gái, nghiện hút, cũng như những tật nói dối, ăn cắp, tà dâm, vân vân. Niềm tin đặt nơi Chúa sẽ tái tạo khối óc của chúng ta và cho chúng ta các giá trị thật mà có khi chúng ta không biết, cũng không cảm nhận. Mời bạn tin nhận Chúa Giêsu để bắt đầu một thay đổi quan trọng, thay đổi toàn diện con người. Biểu lộ đúng nhất về Cơ Đốc giáo không phải là một tiếng thở dài, nhưng là một bài hát. Biểu lộ đúng nhất về Cơ Đốc giáo không phải là một tiếng thở dài, nhưng là một bài hát. Bảo đảm tốt nhất cho thế hệ trẻ là lời cầu nguyện của thế hệ già. Bảo đảm tốt nhất cho thế hệ trẻ là lời cầu nguyện của thế hệ già. Trẻ con cũng như xi măng còn ướt, hễ điều gì rơi lên sẽ giữ lại dấu vết. Trẻ con cũng như xi măng còn ướt, hễ điều gì rơi lên sẽ giữ lại dấu vết. Khôn ngoan là phần thưởng ta nhận được khi chịu khó im lặng nghe thay vì phải lên tiếng. Khôn ngoan là phần thưởng ta nhận được khi chịu khó im lặng nghe thay vì phải lên tiếng. Cầu nguyện là xin cho mưa và đức tin là lấy dù hay ô để che. Cầu nguyện là xin cho mưa và đức tin là lấy dù hay ô để che. Chúng ta thường nói rằng lạy Chúa, con cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện mãi. Sao Chúa không trả lời? Chúa nói rằng, con ơi, ta đã trả lời mãi, tại sao con không nghe? Chúng ta thường nói rằng, lạy Chúa, con cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện mãi, sao Chúa không trả lời? Chúa nói rằng, con ơi, ta đã trả lời mãi, tại sao con không nghe? Không có gì quá to lớn mà Chúa không hoàn thành được, và cũng không có gì quá nhỏ mà Chúa không dùng để hoàn thành công việc của Chúa. Không có gì quá to lớn mà Chúa không hoàn thành được, và cũng không có gì quá nhỏ mà Chúa không dùng để hoàn thành công việc của Chúa. Bây giờ, Chúa sống trong tôi, vì tôi đã chết với Chúa. Bây giờ Chúa sống trong tôi, vì tôi đã chết với Chúa. Một đời sống thật sự trống rỗng khi nào chỉ chứa toàn đồ đạc. Một đời sống thật sự trống rỗng khi nào chỉ chứa toàn đồ đạc.